Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta cùng nghe lời Chúa, tôi sẽ đọc lại câu kinh thánh, câu gốc của chúng ta buổi sáng hôm nay để chúng ta cùng hướng lòng về Chúa. Thưa với Chúa một lời. Timôthê như thế nhất đoạn 5 câu 8. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, tạ ơn Chúa sáng nay Chúa cho chúng con đến với lời của Ngài. Xin lời của Chúa đến với lòng mỗi chúng con, giúp đỡ cho chúng con mỗi ngày chúng con bước đi theo Chúa cách cẩn trọng. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng thì giờ sau này trong sự hướng dẫn của Ngài và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, phục truyền luật lệ ký đoạn sáng, đoạn 6 mà chúng ta học sáng nay được ban cho trong một cái thời điểm rất là đặc biệt. Dân Israel họ đang sống lang thang ở trong đồng vắng, thì nay họ sắp định cư tại đất hứa. Và Đức Chúa Trời Ngài biết họ không chỉ cần là đất đai, nhưng Ngài biết Israel cần một nền tảng đức tin vững chắc. Nếu không thì không có chỉ một thế hệ đâu, nhưng mà cả dân tộc sẽ dần dần xa Chúa. Vì vậy cho nên lịch sử đã chứng minh, khi dân Israel bất tín, họ bị lưu đày, họ bị sống rải rác giữa các dân tộc, và Kinh Thánh gọi họ là những người diaspora, có là nghĩa là những người bị rải ra, những người bị lưu lạc, những người bị tản lạc. Chúng ta thấy là một trong những phân đoạn Kinh Thánh trong Gia Cơ thì gửi cho 12 chi phái để tản lạc. Đó là trong ý nghĩa của câu này, diaspora. Cái hình ảnh này quý vị suy nghĩ coi, nó rất gần với người Việt của chúng ta đang sống trên đất Mỹ này. Cái thế hệ đầu tiên thì nó còn giữ lấy bản sắc. Thế hệ đầu tiên thì còn giữ đến những cái tập tục, những cái ngôn ngữ. Nhưng đến thế hệ sau thì rất dễ đánh mất không chỉ ngôn ngữ, mà đánh mất cả văn hóa, cả đức tin nữa. Vì vậy cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta buổi sáng hôm nay: ai là nơi đầu tiên Đức Chúa Trời trao trách nhiệm truyền dạy đức tin? Gia đình hay là hội thánh? Câu trả lời của Kinh Thánh là gia đình. Là gia đình. Bởi ngay từ ban đầu chúng ta học biết là Đức Chúa Trời, ngay cả trước khi có hội thánh đó, thì Đức Chúa Trời đã tạo dựng không phải hai người nam, Ngài cũng không có tạo dựng hai người nữ, nhưng mà qua Adam và qua Eva, Đức Chúa Trời đã thiết lập gia đình. Ngài đã thiết lập hôn nhân và gia đình. Hội thánh chỉ xuất hiện sau đó. Ở trong sách Công vụ sứ đồ đoạn 2, nó cho chúng ta thấy một điều: gia đình không phải là sáng kiến của con người, nhưng mà là gia đình là một thực thể thiêng liêng, nơi đức tin nó bắt đầu bén rễ, bắt đầu đâm gốc. Chúng ta vẫn thường nói hội thánh rất quan trọng. Phải. Hội thánh rất quan trọng nhưng không thể thay thế gia đình. Gia đình mạnh đó thì hội thánh mới mạnh được. Gia đình suy yếu thì hội thánh cũng bị ảnh hưởng đó. Cho nên quý vị thấy để ý, gia đình nào mà hai vợ chồng tin Chúa, hầu việc Chúa, gia đình đó rất là mạnh mẽ. Và những gia đình đó họ cũng giúp cho hội thánh mạnh mẽ nữa. Vì vậy cho nên Timôthê nhất đoạn 5 câu 8 đã nhấn mạnh cho chúng ta biết rằng người không chăm sóc gia đình mình là người chối bỏ đức tin. Và khi chúng ta nhìn vào sách Tin Lành Giăng đoạn 10, Chúa Giêsu phán: ta là người chăn hiền lành, là đấng chu cấp, đấng dẫn dắt và là đấng hy sinh. Hình ảnh đó không chỉ là khuôn mẫu cho hội thánh nhưng cũng cho gia đình nữa. Bởi vì gia đình là cánh đồng chăn đầu tiên mà Đức Chúa Trời giao phó. Cho nên vì vậy cho nên đó, gia đình đó là nơi đức tin không chỉ dạy, không chỉ được dạy nhưng được sống ra mỗi ngày nữa. Và sự chăn dắt đó thể hiện cho qua hai phương diện căn bản, nó vừa chăm sóc mà vừa dẫn dắt. Cho nên sáng nay chúng ta sẽ qua phục truyền luật lệ ký đoạn 6 từ câu 4 đến câu 9, chúng ta sẽ suy gẫm hai phương diện của tiếng gọi người chăn cho gia đình. Trước hết, người chăn thì chu cấp nhu cầu của gia đình, và thứ hai, người chăn dẫn dắt gia đình trong đường lối Chúa. Thứ nhất, người chăn chu cấp gia đình, chu cấp cho nhu cầu của gia đình. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể chu cấp được đúng cách đây? Để có thể chu cấp đúng cách thì cái điều quan trọng đầu tiên đó, cái sự chu cấp này trong sách phục luật truyền luật lệ ký đoạn 6 cho chúng ta biết, nó bắt đầu từ cái mối quan hệ đúng đắn của chúng ta với Chúa. Nó bắt đầu từ mối quan hệ đúng với Chúa. Có một cái câu chuyện như thế này. Cuộc sống không có dễ dàng với gia đình của George John. Ông là một người hầu việc Chúa. Ông hầu việc Chúa tại một hội thánh vùng ngoại ô vào đầu thế kỷ thứ 20. Và vì hội thánh nhỏ cho nên ông phải làm thêm cái nghề thợ mộc, mà dù thiếu thốn gia đình vẫn vui thỏa trong cái sự phục vụ Chúa sau nhiều năm vất vả. Họ tự tay xây được một ngôi nhà, gọi một cái ngôi nhà nhỏ bên cạnh cái ngôi nhà thờ giáo đường. Nhưng mà dường niềm vui của họ tưởng như trọn vẹn một đêm, những kẻ chống đối tin lành nó họ đã thiêu rụi tất cả, cả nhà thờ, cả nhà tư thất. Nhưng mà trong hoạn nạn đó, gia đình không oán trách Chúa, họ kêu cầu Chúa quý vị, và sự bình an của Chúa đầy dẫy trong lòng họ. Và chính từ cái trải nghiệm này, ông đã viết lên bài thánh ca God Leads Us Along, Chúa dẫn dắt chúng tôi. Bài hát như một lời chứng về sự dẫn dắt và chu cấp của Đức Chúa Trời quý vị. Nhưng mà cái câu chuyện nó cho chúng ta một cái lẽ thật: ngôi nhà có thể bị thiêu rụi, tài sản nó có thể mất đi, nhưng nếu tấm lòng thuộc về Chúa thì gia đình vẫn đứng vững. Nếu tấm lòng của gia đình thuộc về Chúa thì gia đình vẫn đứng vững. Đây chính là điều Đức Chúa Trời đã đặt lên hàng đầu, là lời tuyên xưng đức tin cốt lõi cho cả dân Israel quý vị, và cả cho hội thánh chúng ta nữa. Cho nên trước khi mà ngay cả nói đến cái việc dạy dỗ con cái đó, thì trong câu 5 Đức Chúa Trời, trong phục truyền đoạn 6 câu 5 nó thấy chắc thế này: ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, rồi mới đến sau đó là những cái câu kinh thánh để về dạy dỗ con cái. Chính Chúa Giê-xu cũng nhắc đến câu này nữa quý vị. Vì rõ ràng là chúng ta không thể dạy con yêu Chúa nếu chính mình không yêu Chúa. Nói cái cách khác, có một cái nguyên tắc không thể thay đổi là yêu Chúa trước rồi mới dạy con sau. Chúng ta không thể truyền lại cho con cháu cái điều mình không có. Người chăn của gia đình trước hết phải bắt đầu từ mối quan hệ với Chúa. Bây giờ tiếp đến phần thứ hai, chu cấp sự chăm sóc toàn diện cho gia đình. Chu cấp sự chăm sóc toàn diện cho gia đình. Có một người khách, du khách đó, họ hỏi một người chăn chiên Do Thái: ông làm sao ông biết rõ từ con chiên của mình như vậy? Cái câu kinh thánh mình vẫn thường biết không? Người chăn chiên mới bế cái con chiên nhỏ lên và giải thích. Ông giải thích như thế này nè: khi một con chiên mới sinh, nó yếu ớt, nó bị thương, nó không theo kịp bầy, thì cái người chăn không có bỏ nó. Ông bồng nó trên tay, ông ôm nó sát lên trên tấm lòng của mình, cho đến khi nó đủ mạnh, nó đủ đứng vững, dần dần con chiên đó nó nghe tiếng, nó quen tiếng người chăn. Đó là lý do mà có cái câu kinh thánh chiên ta nghe tiếng ta là như vậy đó quý vị. Người khách với lại hỏi là: thế này một con chiên vẫn đi lạc thì sao? Người chăn á, chiên á, mới trả lời thế này: tôi sẽ đi tìm nó dù phải đi qua những nơi rất là gồ ghề và khó khăn để đem nó trở về. Đây, hình ảnh này đó cũng vậy đấy quý vị. Người chăn trong gia đình được Chúa kêu gọi không chỉ lo cái vấn đề vật chất, nhưng còn chăm sóc cái nhu mọi nhu cầu toàn diện cho gia đình nữa. Jimbo Getty, ông này là một người từng được xếp vào trong những một trong những người giàu nhất thế giới trong thế kỷ thứ 20. Nhưng mà đời sống gia đình của ông thì thật là đổ vỡ. Ông đã kết hôn nhiều lần, ông xa cách con cái. Nhưng mà cái điều đó ông đang nói, cái điều đáng nói ở đây chỗ là ông không có bao giờ nói về Chúa hay là cầu nguyện với con của mình. Một trong các con của ông nói như thế này: cha tôi cho tôi chúng tôi mọi thứ ngoại điều trừ cái điều quan trọng nhất. Câu nói nó cho chúng ta một cái thực tế là nếu chúng ta có thể lo cho gia đình mình ăn mặc, nhà cửa, học hành, nhưng mà vẫn thất bại nếu bỏ quên cái nhu cầu lớn nhất là đời sống thuộc linh. Trong đó nó bao gồm những vấn đề gì quý vị? Trong đó nó bao gồm nhu cầu về đức tin, về lẽ thật, về sự thờ phượng. Đó là lý do tại sao mà chúng ta là người Việt Nam mình rất hay lắm, cả nhà ta đi thờ phượng Chúa là như vậy đó. Ta dắt nhau đi học Kinh Thánh là như vậy đó. Là cái bài hát nói trong gia đình đó quý vị. Không những cho vấn đề đức tin, về lẽ thật, về thờ phượng, mà cả về cái nhu cầu về cảm xúc, như là yêu thương, như là bao bọc, như là khích lệ. Khích lệ con cái là một điều đặc nên có trong gia đình quý vị. Kinh Thánh cho chúng ta thấy một bài học rất là nghiêm trọng qua đời sống của ông Eli. Trong Samuel nhất, Đức Chúa Trời phán xét Eli đó không phải vì ông không hầu về Chúa, nhưng mà vì thất bại trong vấn đề gia đình và để cho con cái của mình sống trong tội lỗi. Cho chúng ta thấy đó, phục truyền luật lệ ký đoạn 6 từ câu 6 đến câu 7 nhắc cho chúng ta hai điều. Thứ nhất, các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, dạy dỗ điều đó cho con cái. Hai điều, ở tại trong lòng ngươi và rồi ân cần dạy dỗ cho con cái. Đây là một mạng lệnh, nó theo từng bước quý vị. Trước hết là gì? Là phải yêu kính Chúa, phải ghi khắc lời Ngài trong lòng và rồi truyền lại cho thế hệ sau. Dù là con cái của mình nó còn nhỏ, dù rằng đã trưởng thành, quý vị có biết không? Tôi có kinh nghiệm những một điều, nhất là các ba, đặc biệt các anh chị mà đang có con nhỏ trong bụng, đang mang thai đó quý vị. Con mình trong bụng nó nghe nha, nó biết nghe đó. Con trai của tôi sanh ra bị thiếu tháng, mới sanh ra là đem từ Austin này lên tới bệnh viện trên Đào Thảo liền, có xe cứu thương quay đèn chạy thẳng lên đó liền, mà tôi không kịp gặp con nữa. Nhưng mà quý vị biết không, khi mà tôi lên trên đó mà cháu nó nằm ở trong cái lồng kiếng đó quý vị, thì người y tá mới nói tôi rằng: bạn nói đi, còn bạn nó biết nghe đó. Tôi nói: Khoa, bố đây. Nó lên đó quý vị, mà mắt còn phải che đó, dây là đủ thứ trong người đó, mà nó nghe. Cho nên gì? Mình đã mang thai mà mình đọc lời Chúa đó, con mình nó nghe đó quý vị. Mà mình hát thánh ca, mình nghe thánh ca, con mình nó nghe đó quý vị. Cho nên dù con cái còn nhỏ hay trưởng thành, nhu cầu vật chất để sinh sống là cần thiết nhưng chưa đủ. Gia đình còn cần được dẫn dắt, và chúng ta sẽ hiểu rõ hơn trong cái phương diện thứ hai: dẫn dắt gia đình trong đường lối của Chúa. Dẫn dắt gia đình trong đường lối Chúa. Và cái sự dẫn dắt này nó bắt đầu từ đâu quý vị? Bằng sự dạy dỗ cách chăm chỉ và có chủ đích. Chăm chỉ và có chủ đích. Thưa Hội Thánh, ai trong chúng ta cũng cần có một cái định hướng rõ ràng trong cái hành trình tâm linh của mình. Nếu không mình sẽ rất là dễ đi sai hướng. Và dù rằng là mình có cái bắt đầu rất tốt cũng như gia đình vậy. Vào mùa xuân năm 1992 thì Christopher Johnson, anh được máy bay đưa đến một cái vùng hoang dã ở Alaska. Cái mục đích của anh đến đó là anh muốn kinh nghiệm cái huyền bí của cái vùng băng giá của Bắc Cực. Và anh đi rất chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Anh mang theo những thiết bị cần thiết cho để chụp hình, lương thực và cả cái kế hoạch cho cái đường đi vào cái vùng hoang dã của Alaska. Nhưng anh lại không có kế hoạch cho cái đường ra. Và vì không có kế hoạch cho đường ra thì thời gian trôi qua từ cái sự háo hức ban đầu nhật ký của anh nó dần dần nó trở thành những dòng ghi chép của tuyệt vọng. Hết lương thực, hết không có biết đường, không có biết đường ra. Cuối cùng thì anh đã chết cô đơn một mình ở giữa vùng hoang dã. Cái bi kịch của anh không có phải là vì anh thiếu quyết tâm, nhưng vì thiếu một cái định hướng đúng. Anh thiếu một cái định hướng đúng. Cũng như vậy đó quý vị, trong đời sống thuộc linh của mình, vấn đề lớn nhất không phải là chúng ta không có cố gắng, nhưng mà mình sống mà không có lời Chúa đó, nó làm cái kim chỉ nam, làm cái bản đồ hướng dẫn cho hành trình của mình đó, thì nó rất là rắc rối. Nhưng mà cái câu hỏi then chốt là ai sẽ dạy cho thế hệ sau bước đi theo cái con đường đó, theo cái hành trình đó, hành trình đúng? Môi-se không có giao trách nhiệm cho thầy tế lễ, Môi-se cũng không có giao trách nhiệm trên hội thánh, ông đặt nó trong gia đình. Qua sách công sách phục truyền đoạn 6, và Môi-se luôn nhấn mạnh rằng cái sự vĩ đại của Israel nó không khởi đầu từ chiến trận, không phải là bởi vì Israel thắng hết trận này đến trận khác, nhưng mà sự lớn lao của Israel nó ra từ bàn ăn, từ trong phòng khách, từ trong cái việc dạy dỗ lời Chúa ngay trong gia đình, trong nhà của mình. Câu ấy, phải ân cần dạy dỗ điều đó, tức là lời Chúa đó, cho con cái ngươi. Chứ ân cần dạy dỗ là sao quý vị? Nguyên cái ngữ của cái ân cần này là mài cho sắc, mài đi mài lại cho nó sắc. Không phải một lần, nhưng lặp đi lặp lại, nó khắc sâu cho đến khi lời Chúa nó thấm vào trong lòng. Nhưng mà nó không chỉ dừng lời nói đâu, mà phải đem lời Chúa vào cái đời sống hàng ngày. Đem lời Chúa vào đời sống hàng ngày như thế nào? Câu 7, khi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, lúc nằm, khi thức dậy. Quý vị có thấy không? Tất cả những cái điều này xoay quanh ở đâu? Trong đời sống nào? Đặc biệt trong chính gia đình thôi à? Như vậy thì bây giờ cái vấn đề mà mình đặt ra ở đây nè, cái nhà nó khác gì với tổ ấm? Nhà nó khác gì với tổ ấm? Thật đáng buồn đó. Một số người đang vô gia cư. Không phải tôi không có nói đến những người đang vô gia cư ở ngoài đường đâu, mà vô gia cư ngay chính trong gia đình. Là những người có nhà nhưng thật ra lại không có một cái tổ ấm. Mà nhiều lúc quá thường xuyên đó quý vị, nơi ở của mình nó chẳng khác gì nó một phòng khách sạn, một trong một cái phòng hotel, chỉ là để chỗ ngủ và thay quần áo trước khi rời đi vào sáng hôm sau. Quý vị tưởng tượng trong gia đình mà nó như hotel làm sao? Tổ ấm thực sự nó xây trên mối cái mối quan hệ trong gia đình giữa cha mẹ con cái. Và trong đó các cha mẹ ơi, chúng ta có trách nhiệm truyền đạt đức tin cho con cái, không chỉ bằng lời nói mà qua chính đời sống của mình. Thật sai lầm chúng ta nhiều khi, mà mình hồi xưa tôi cũng sai lầm nữa, mình cho rằng đây là việc của mục sư, đây là việc của giáo viên trường chủ nhật. Không, đây là trách nhiệm Chúa giao cho mỗi chúng ta, mỗi người trong gia đình, có người chăn trong gia đình, không ai có thể thay thế. Vì suy nghĩ đi, một tuần lễ con em mình đến đây bao nhiêu tiếng? Một tuần lễ giỏi lắm một tiếng thôi à? Còn bao nhiêu thời gian còn lại là các con em mình nó chạy chơi ngoài kia không à? Mà bao nhiêu tiếng ở trong gia đình? Quý vị thấy không, suy nghĩ không? Thành thử là không thể nào là trách nhiệm của mục sư hay là của các giáo viên trường nhiều nhật, là của hội thánh. Nhưng mà trước tiên là trong gia đình, không ai có thể thay thế. Cái điều này đã được minh họa rõ ràng qua đời sống của Susanna Wesley vào đầu thế kỷ thứ 18. Quý vị, bà trong một gia đình có 19 người con. Gia đình tôi là cũng đông lắm, mà tôi đọc cái phần này tôi nói wow. Gia đình của bà 19 người con, mà quý vị biết là không có thể nào mà có một cái thời giờ nào mà gọi mà ngồi yên để mà có thể mà cầu nguyện đọc kinh thánh. Không. Nhưng mà giữa sự ồn ào thiếu thốn đó, khi mà bà trùm bắn lại đó, là các con biết là cái giờ này là bà riêng với Chúa đó. Bà nào, bà kiên định mỗi ngày dạy lời Chúa và cầu nguyện với con cái. Và quý vị biết không, có hai người con nổi bật của bà là ai? John Whitley và Charles Whitley. Sau này họ lớn lên, họ trở thành những người phục vụ Chúa quyền năng, họ dẫn dắt cái phong trào của Methodist mà ảnh hưởng đến hàng triệu người sau này. Đây mới là điều mà hai người này họ nói mà chúng ta phải nghĩ đáng nói nè, là vì cả hai đều thừa nhận họ học đức tin từ mẹ mình nhiều hơn bất kỳ sự dạy dỗ thần nào khác. Một cách khác để đem lời Chúa vào đời sống hàng ngày đó được nhấn mạnh trong cái câu 8: khá buộc nó trên tay mình như một dấu, nó sẽ ở dưới hai con mắt ngươi như ấn chí, cũng phải viết lời đó trên các cột nhà và trên cửa ngươi. Đó là lý do, quý vị thấy không, người Việt mình có hay lắm, họ làm cái tấm mấy họ đặt lên trên cửa đó, là mình áp dụng cho cái câu thánh này đây nè. Thật không may một số người Do Thái họ đã hiểu sai, họ sẽ sốt sắng áp dụng lời Chúa theo cái nghĩa đen rất là sát chữ, thậm chí thành hình thức họ làm cái hộp để đựng lời Chúa trong đó, quý vị, họ đeo trên này nè. Đây là cái thẻ kinh đó, họ làm lớn thật lớn mang trên trán để người khác làm sao nhìn thấy và thán phục họ là người mang nhiều lời Chúa. Chúa Giêsu đã của trách cái lối sống bên ngoài trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 5 rằng họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, sủ cái tua áo cho dài. Cho nên thay vì chỉ dạy dỗ con cái bằng lời nói, chúng ta cần sống với lời Chúa mỗi ngày để con cái có thể nhìn qua đời sống của chúng ta rằng Đức Chúa Trời là thật và Ngài yêu thương chúng nó biết bao. Gia đình là nơi chăm dắt đầu tiên, và nếu Đức Chúa Trời đã đặt trong đời sống của tôi và bạn có vợ, có chồng, có con cái, thì nhờ ơn Chúa để nhớ rằng đó là bầy chiên mà bạn được giao phó. Một ngày kia chúng ta sẽ phải đối diện, chúng ta phải đứng trước mặt Chúa. Quý vị có nhớ cái câu mà Chúa hỏi Ca-in trong Sáng Thế Ký không? Chúa hỏi Ca-in như thế nào? Chúa hỏi gì? À, bên em ngươi đâu? Ca-in đáp sao? Tôi không biết, tôi là người dưới em tôi sao? Quý vị, mình không thể nào cái câu này mà trước mặt Chúa mà nói không như vậy được. Câu trả lời của chúng ta trước mặt Chúa không thể là như vậy, bởi vì lời Chúa cảnh báo trong Ti-mô-thê nhất đoạn 5 câu 8 rằng ai không chăm sóc đến người nhà mình thì chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Quý vị, chúng ta phải thừa nhận là nuôi dạy con cái không bao giờ dễ dàng. Vì vậy khi nghe những lời này, có thể trong lòng của tôi, của quý vị dấy lên một cái sự cáo trách, mình bối rối, thậm chí mình bất an quá đi. Nhiều khi mình cũng nghĩ tôi rất thất bại, có lẽ tôi không làm tròn vai trò người chăm trong gia đình chăng, hay là có lẽ quá muộn chăng. Mà thật sự là quá muộn không? Không. Có một người hỏi một vận động viên đoạt giải trượt băng rằng anh đã học trượt băng như thế nào? Người ấy trả lời sao? Bằng cách đứng dậy mỗi lần tôi ngã xuống. Đời sống theo Chúa nó cũng vậy đó quý vị. Đời sống theo Chúa của chúng ta là cuộc hành trình của những lần ngã xuống và đứng dậy. Nhờ ơn Chúa để nhớ rằng đứng chăn hiền lành không chỉ dẫn dắt mà Ngài còn phục hồi nữa. Thi Thiên 23 có một câu rất hay, mà cái câu này chúng ta phải lưu ý chỗ này. Thi Thiên 23 nói rằng Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình. Cái chữ bổ lại có nghĩa là gì? Là tôi đang lao đao, tôi cần được Chúa bổ lại. Và nếu đứng chăn chiên hiền lành có thể bổ lại linh hồn của chúng ta, thì không có gia đình nào là không thể được Chúa phục hồi. Đây là hy vọng của chúng ta. Không có gia đình nào mà không Chúa không có thể phục hồi được. Chúa sẽ phục hồi. Vậy thì sao? Vậy thì tôi phải làm gì? Quý vị, Những ngày vừa qua thì tôi có cái dịp để suy nghĩ, và thậm chí tôi hỏi nữa các em, một số các em ở tuổi cái gen của các em bây giờ là gọi là gen gì? Gen Z hả? Thế hệ trẻ của các Gen Z nó không từ chối, họ không có từ chối gia đình đâu. Họ chỉ thiếu nhận biết gia đình là một thực thể thiêng liêng. Họ thiếu nhận biết điều đó. Gia đình là một thực thể thiêng liêng, là một thực thể có định hướng để họ có thể bước vào, để họ có thể đi vào trong cả cuộc đời của mình. Vì họ không hiểu, cho nên nhờ ơn Chúa mình không có phán xét. Vì một số cái nỗi sợ của họ là thật. Hỏi tại sao lớp trẻ ngày nay không chịu lập gia đình? Thì hầu hết đều có câu trả lời là vì áp lực kinh tế. Áp lực kinh tế nè, áp lực công việc nè, áp lực thời gian nè, họ sợ mất tự do nè, cho nên họ kết hôn muộn. Và có em thì nó nói thế này, đã là kết hôn muộn đó là phải kết hôn với người giàu cả, tại vì họ sợ, vậy sợ vấn đề kinh tế. Mà rồi khi kết hôn họ lại không muốn có con, thậm chí lớp trẻ ngày nay họ sinh con nuôi đó quý vị, có biết điều đó không? Họ muốn sinh con, hoặc là không kết hôn nó đang trở nên bình thường rồi. Cái xã hội Mỹ họ đi, tại vì là các em lớn lên trong cái xã hội Mỹ, mà cái xã hội Mỹ này nó đề cao cái gì? Nó đề cao cái tôi. Xã hội Mỹ nó đề cao cái tôi. Nhưng gia đình thì đòi hỏi cái chữ chúng ta. Xã hội Mỹ là cái tôi, mà gia đình là chúng ta. Và trong cái chữ chúng ta đó, trong chữ gia đình của chúng ta đó, nó có hy sinh. Mà hy sinh này nó không phải là mất mát. Hy sinh đó nó là cái con đường dẫn đến một cái ý nghĩa sâu sắc hơn, gia đình thiêng liêng. Nên sáng nay được đến đây, chúng ta, Đức Chúa Trời không gọi chúng ta trở nên hoàn hảo, nhưng mà có lúc mình phải dám thừa nhận sai lầm, quý vị ơi. Làm sao như vậy? Phải làm gì? Chứ có lẽ chúng ta phải bắt đầu cầu nguyện trong gia đình, bắt đầu nói về Chúa, bắt đầu dẫn dắt dù chỉ là những bước nhỏ. Có một cái câu chuyện đầy nước mắt trong Kinh Thánh như thế này. Khi nghe tin con bị giết, ở trong sách Samuel nhì đoạn 18 câu 33 chép: David mới lên lầu cửa thành và ông khóc rằng: ôi Absalom con trai ta, Absalom con trai ta, con trai ta, ước chi chính ta chết thế cho con. Ôi Absalom con trai ta, con trai ta. Sao vậy? Đây không chỉ là tiếng khóc của một vị vua, đây là cái vỡ nát của một người cha. Absalom đã phản nghịch, đã chống lại cha mình. Theo công lý thì cái chết của Absalom là điều xứng đáng chứ, à? Nhưng mà khi nghe tin Absalom là con mình chết, ông không nói là tôi chết, tôi đáng đời. Ngược lại, ông khóc trong xót thương, trong đau đớn, thậm chí ông ao ước mình có thể chết thay. Nhưng điều David mình muốn chết thay cho Absalom không thể, không, David không thể làm được. Nhưng mà ai làm được quý vị? Đức Chúa Trời đã làm. Tại thập tự giá, Đức Chúa Trời không chỉ nói ước chi ta chết thay cho con, mà Chúa như là cái bài thánh ca nói rằng: ta đã phó tính mạng cho con rồi, phó chi cho ta con ơi. Nhưng mà Chúa Giêsu đã chết và Ngài sống lại, Ngài không chỉ chiến thắng trên sự chết mà còn là hy vọng cho những gia đình tan vỡ nữa. Nếu Chúa là đấng đã thiết lập hôn nhân và gia đình thì chỉ có mình Ngài mới có thể chữa lành hôn nhân và gia đình của chúng ta. Quý vị, tôi nói một lần nữa, nếu Chúa là đấng thiết lập hôn nhân và gia đình thì chỉ có mình Ngài mới có thể chữa lành hôn nhân và gia đình của chúng ta. Chứ có thể hôm nay trong hôn nhân và gia đình, một số người trong chúng ta đang là người chăn mình, bước theo đúng theo sự dẫn dắt của Chúa, phải không? Gia đình mình đang hạnh phúc, phải không? Ồ, hãy tạ ơn và ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa đó, quý vị đang được chúc phước đó. Có thể một số chúng ta nghĩ rằng những điều Chúa dạy hôm nay chắc không đụng đến mình. Mình con mình nó lớn rồi, giờ mình xong rồi. Mình đâu còn phải lo cho con nữa, phải không? Kinh Thánh không có để chúng ta đứng ngoài cuộc đâu quý vị. Sao vậy? Tôi thưa với quý vị lớn tuổi, quý vị cao niên, cái cách mà quý vị đến đây đó, quý vị đến đây, cái cách mà quý vị thờ phượng Chúa đó, cái cách mà quý vị tôn cao Chúa đó, cái cách mà quý vị nghiêm trang mà đến để tôn cao thờ phượng Chúa đó, các bạn trẻ trong hội thánh đây nè, họ đang nhìn chúng ta đó. Họ đang nhìn chúng ta đó. Nó là một cái nền đó, để cho các em nó theo đó quý vị ơi. Nó là một cái tấm gương, nó sẽ để lại cái dấu ấn trên các bạn trẻ trong hội thánh đó. Quý vị có biết người thánh giáo không? Người thánh giáo xem việc dạy dỗ trong gia đình là điều vô cùng rất là nghiêm túc. Họ nói thế nào? Mỗi gia đình là một hội thánh nhỏ. Đây là hội thánh lớn, mỗi gia đình là một hội thánh nhỏ. Họ tin rằng người cha nên làm mục sư trong chính gia đình mình, giống như là một mục sư chăm sóc hội thánh vậy đó. Các quý vị con nó lớn đó, mình không còn kiểm soát nữa phải không? Nhưng mà mình vẫn còn trách nhiệm mà. Mình sẽ làm sao? Nâng đỡ nè, hòa giải nè. Các con ấy nhiều khi nó rắc rối với nhau lắm, thì mình vẫn có trách nhiệm hòa giải. Mình vẫn có trách nhiệm gìn giữ sự hiệp một trong gia đình, cầu nguyện cho các con. Lâu lâu gọi điện thoại cho các con. Tôi nhớ cái ngày mà tôi học với các con cái bài học buổi tối, gọi là gia đình lễ bái phải không? Tôi mới làm một cái PowerPoint bằng tiếng Anh, nhưng mà tôi nói tiếng Việt thôi. Có nghĩa là sao? Lý do tại sao tàu Titanic bị đổ đó. Tôi lấy cái câu chuyện đó tôi nói sao? Gia đình mà lơ mơ là cũng bị đổ ra, cho nên các con coi chừng có những cái băng tuyết nào đó nó vô, nó đụng, nó làm rách, làm bể cái con tàu của gia đình. Lâu lâu tôi phải nhắc lại cái chuyện đó cho các con. Hồi đó nó học cái chuyện đó. Mà hồi đó tôi sao? Nhà có ba đứa, thì mỗi đứa sẽ phải hướng dẫn một tuần. Một tuần làm người hướng dẫn đọc Kinh Thánh, rồi sau đó là bố con thảo luận với nhau một cái cách nào đó mình giúp cho con cháu mình, quý vị ơi. Cho nên mình vẫn có phải có trách nhiệm, dù con bây giờ nó đã lớn rồi, con bây giờ nó làm lương còn là hơn mình nhiều. Lớp trẻ ngày nay nó làm lương nhiều, nó xài không đủ, nhưng mà nó lại đã vậy nó còn rắc rối với nhau nữa. Cho nên mình cái trách nhiệm cha mẹ là vì hòa giải, giữ hiệp một trong gia đình, chăm sóc như là một mục sư chăm sóc hội thánh đó quý vị ơi. Còn nếu mà con cháu mình nó xa cách Chúa, có thể chúng ta không xem vào được cái quyết định của nó nữa, nhưng mình vẫn có thể cầu nguyện, vẫn có thể yêu thương, vẫn tiếp tục làm chứng về sự thành tín của Chúa. Mình vẫn tiếp tục quý vị. Thi Thiên 71 câu 18 nó bày tỏ cái tinh thần đó. Tác giả Thi Thiên nói thế này: hỡi Đức Chúa Trời, dầu khi tôi đã già và tóc bạc rồi, xin chớ bỏ tôi cho đến chừng tôi đã truyền ra cho dòng dõi sau sức lực của Chúa và quyền thế Chúa. Khoan, xin Chúa đừng cho con qua đời chờ sớm vậy, để con còn tiếp tục nói về Chúa cho con cái của con. Đó là cái ý nghĩa của câu Kinh Thánh này như vậy đó. Quý vị có bao giờ nghĩ lại cái, bao giờ ghi lại cái câu chuyện thuộc linh của mình và gia đình mình không? Những ngày con cháu mà nó sum họp nó về đó, nấu nồi phở, nấu mùi bún bò gì đó, nó sum họp lại đó, có thể là cái thời điểm tốt nhất để kể lại cho con mình tại sao mình tin Chúa, phải không? Mình đã tin Chúa qua những thử thách nào, phải không? Mình đã kinh nghiệm sự thành tín và ân sủng của Chúa như thế nào chứ? Đây là cái cách gây dựng, truyền dạy đức tin từ thế hệ này qua thế hệ khác, qua thế hệ khác. Cho nên nếu hôm nay mình đang đi trong cái con đường của người chăm đúng hướng của Chúa thì ca ngợi và ngợi khen cảm tạ Chúa. Nhưng nếu hôm nay trong lòng của tôi và quý vị có nỗi đau như David, có những điều nó đã vỡ mà không thể sửa lại, nhờ ơn Chúa để học biết thập tự giá nói rằng chưa bao giờ là quá muộn. Ngôi mộ trống nói rằng vẫn còn hy vọng. Đức Chúa Trời không đòi hỏi quý vị và tôi quay lại quá khứ để sửa lại mọi điều, nhưng nhờ ơn Chúa mình bắt đầu từ hôm nay không chỉ là người chu cấp mà là người chăm dắt cho gia đình mình. Bởi vì cái tài sản lớn nhất mà chúng ta để lại không phải là của cải, không phải là tài sản, mà là di sản thuộc linh sống động trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nó hình thành bởi cái tấm lòng của người chăn đã được Chúa biến đổi bởi thập tự giá và tiếp tục dẫn dắt gia đình đến với Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Để chờ kính yêu của chúng con, lời Chúa dạy cho chúng con gia đình được Chúa thiết lập, nó không phải ra từ suy nghĩ con người. Nhưng Chúa ơi, gia đình nó đổ vỡ từ những ngày đầu tiên khi Ca-in đã giết A-ben, và cái nỗi đau đó nó tiếp tục truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và chúng con chỉ có thể cầu xin Chúa Ngài thương xót gia đình của mỗi chúng con. Ngài giúp cho chúng con ca ngợi Chúa khi gia đình chúng con hanh thông, và Ngài cũng giúp cho chúng con hy vọng trong Chúa chữa lành gia đình của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin lời Chúa sáng hôm nay khích lệ cho chúng con, để chúng con thấy rằng không có gì là thất vọng, nhưng hy vọng của những người theo Chúa là hy vọng trong đấng sống đời đời. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.